giờ này cũng dành cho các bạn đặt những câu hỏi.
Tôi xin thành thật cảm ơn thầy. Trước hết tôi xin gọi thiền đường ở thiền viện Vi Thức Minh Pháp. Câu hỏi trước.
Dạ, con là Yến Minh, con muốn hỏi thầy, nếu như mà con ngồi con thiền đó, con cứ niệm Phật thì con cứ nghĩ như là cái hồn mình cũng đang làm ba pháp, vậy có đúng hay không?
Thì đương nhiên, cái mục đích đầu tiên bước vô thiền để làm gì? Bước vô thiền phải ý thức rõ là tu giải mở, khai thông giải thoát. Thì đương nhiên nó thực hiện đúng trong ba pháp là để cơ thể sơ hồn có cái thiền định. Còn về giải thoát là trí ý cho giải thoát, niệm tập bằng trí, niệm tập để mở đại trí, cái ý giải thoát thì hồn nó mới xuất được, mô ni châu nó mới xuất được. Chứ còn ôm sát mà tu và chấp thì không có bao giờ mà giải thoát được. Chứ ôm sát nó tôi tu để tôi mạnh khỏe rồi tôi làm gì? Mạnh khỏe làm cái gì? Cái tu cho trí ý tôi làm mạnh, tôi mới vô một cõi sáng suốt thanh nhẹ ở bên trên. Đó là tu bằng trí, bằng ý. Cho nên mọi người niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở đại trí. Ý tròn trịa thì mới đi châu xuất phát. Đó là cái hồn của các bạn sẽ tiến tới vô cùng và học hỏi vô cùng. Không còn sự mê chấp của trần gian giữa con người và con người nữa. Còn câu nào nữa?
Dạ, nếu con ngồi con thiền á, thì cái xác con nó nhẹ, nhưng mà làm sao cho cái hồn nó nhẹ thầy?
Thì tới niệm tập bằng trí, bằng ý, như vững trí, định, vệ, nghi sức. Định là mình ngồi vô trong đó yên lặng, định không có giấy động, không nghĩ chuyện tình chuyện ý niệm nữa. Thì định, thì lúc đó nó mới sức. Đó.
Cảm ơn thầy.
Có đường nói rõ ràng.
Dạ.
Tuy có đường lối rõ ràng, chỉ dạy bao nhiêu năm nay đường lối rõ ràng mà người tu cứ bám vào trong cái xác rồi ý lại rồi luận thuyết sai lầm, khối thần kinh bận loạn, không biết lối thoát, chứ rất rõ ràng trí ý phát triển, đại trí mở, ý tròn trịa, định.
Ý tròn trịa là sao thầy? Ý tròn trịa là sao thầy?
Tròn trịa là lúc nào mình nói chuyện không có sự gây cấn, lúc nào cũng cởi mở khai thông, kêu bằng tròn trịa.
Mà muốn không gây cấn là mình phải nghĩ đối phương là mình đó thầy.
Không phải nghĩ đối phương là mình, chính mình phải sửa cho nó tròn trịa, không phải đối phương. Đối phương nó là một đống rác, mình đang nghĩ đối phương được. Cái chuyện của mình đang dơ giấy, mình phải khai thông nó ra, nặng trịa phải mở nó ra. Cái đó là nhiệm vụ, cho nên có cái pháp để làm gì, quý nhất là cái pháp để khai mở, luyện tập để làm gì, để mở trí. Thì cái ý chuyển lành nó mới phát triển được, tâm từ bi nó mới mở được.
Nhưng mà khi mình động loạn thì làm sao mình niệm Phật được?
Động loạn thì mình có phương pháp niệm tập và cái pháp sơ hồn, tâm linh thiền định. Thì nó không động loạn. Tại sao động loạn? Cái tiền cái niềm rất động loạn. Tại mình rất động loạn. Con gái thấy con trai mơ, thấy tiền miếng, thấy dân giận thích, đó là rất động loạn. Còn tất cả người ta bị bỏ hết, tất cả không nghĩ tới trong tâm, không có cái gì dính víu vô trong tâm thì tự nhiên nó thâm nhẹ. Động loạn là tại vì mình còn mê chấp dân loạn, nó mới động loạn. Còn do bỏ sự mê chấp dân loạn ngay một chút, mai một chút là nó phải đi mất. Rồi mình tập quán, ăn, uống, suy nghĩ, đi đứng cũng phải nhìn, cái cách nhìn của mình cũng phải hiểu thấu, hiểu rõ. Chứ không có phải là nhìn bạ, ăn bạ cũng không được. Đó là cái chân tâm tu luyện thức giác mới có cơ hội về trời. Cõi trời là cõi thanh lập xong mới về được, chứ còn không thanh lập xong không về được. Nó cuối cùng trong sự mê chấp, cái tu cái cách máy chỉ ngồi ù lì đó thôi, không có đi được.
Cảm ơn thầy, con quý đó chị.
Dạ con là quay thầy. Dạ con, sau con khi con tiền xong con ngủ, cái con thấy đường biển con đi mà đi phía xó. Không có thầy, là không biết thầy tà khí nó...
Không phải tà khí đâu. Cái đó nó trong cơ tạng của con nó mở lần mà phải làm đứng đắn. Như thầy vừa giảng về vấn đề ăn uống đó. Dù ăn uống nó có thể dẫn sai con một chút xíu, con tưởng là đó là tật độ trật lắc. Chính con phải lập lại trật tự trong cơ tạng, lúc ăn, lúc ngủ, không có nằm chim bao, không có mê loạn, khi nhắm mắt phải thấy rõ rệt, nó là khoa học huyền bí, không có ỷ lại nhờ trời Phật gì hết, chỉ nhờ sức lực của con, nhờ sự công bằng, công phu đối với đối đãi gì đời thì con phải công bằng, còn công phu phải là tinh tấn, ăn uống cũng phải tinh tấn, đối đãi với lục căn lục trần cũng phải tinh tấn, chứ không phải tôi thích ăn rồi tôi giọng vô, con nuốt vô thì dễ, nhưng mà trong đó nó khổ ghê lắm. Nó làm việc bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nó mới vận hành nổi. Cho nên đừng có mê một chút là bị rớt đài là vậy. Cho nên ông tôi lúc còn sống nhưng mà hạ tầng công tác. Và điển năng của con bị giam hãm trong sự tham muốn. Thì tự nhiên ngủ nó chim bao động loạn.
Không có sự... giữa trung tim bộ đầu con khó chịu. Mà phía sau con thường hay trong ngày nó dần dần phía sau nhiều hơn. Thì trong lúc ngủ hay là thường con xuất đi thấy dùng biển con đi. Đi mà đi phía sau nhiều hơn. Thỉnh thoảng con cũng có đi mà đi bằng chính giữa trung tâm bộ đầu thì ít hơn. Còn cái phía sau thì thấy biển đi nó rút phía sau nhiều hơn.
Nó rút phía sau nhưng mà con phải cố gắng nhớ lại trung tâm. Bởi vì đi muốn đi lên thì đi lên thượng giới chứ đi lạng loạng thế gian làm gì. Lúc ban đầu thì cái vía nó tức nó đi lạng loạng vậy thôi. Nhưng mà đặt mục đích cuối cùng phải trung tâm bộ đầu mới là đi được xa. Con cứ nhớ về trung tâm bộ đầu thì nó mới nên thường cái luồng điển nó mới thường xuyên tiến về cái giới đó.
Anh có nhiều đó xin cảm ơn.
Cảm ơn. Nguyên thức xin hết rồi.
Xin hết rồi.
Xin nhắc lại là tất cả các anh em bạn đạo tham dự ngày hôm nay để đủ thời giờ cho tất cả anh em được đặt câu hỏi. Xin mỗi nơi xin đề nghị là mỗi nơi đặt câu hỏi được 8 phút. Để cho đầy đủ cái thì giờ cho khắp nơi đặt câu hỏi, cho nên em đặt câu hỏi ngắn gọn lại. Kế tiếp là thiền đường Montreal bên Canada. Xin nhắc lại một lần nữa, thiền đường Montreal Canada.
Dạ, dạ thưa con chào thầy và các bạn. Con tên Thúy, thì con có một câu xin hỏi thầy. Để trong đạo tâm con nghe thầy nói, thập niệm nhân thiền hãy thiết tha. Con hiểu cái đó ở trong cơ thể của mình là cái gì, xin thầy giảng cho con hiểu thêm.
Trong cơ thể mình là lục căn lục trần. Lục căn lục trần đó, con biết lục căn không?
Tôi biết.
Lục căn lục trần đó, bên ngoài, bên trong là con sạch thì bên ngoài nó phải sạch. Còn bên trong mình còn mê chấp đó, là bên ngoài người ta tới là gây gỗ với mình. Khi người ta đối xử với mình xấu á, rồi mình biết ở trong mình xấu chứ không phải bên ngoài xấu. Phải hiểu cho đó. Cho nên lục căn lục trần là lập thập nhị nhân hiền, chủ nhân ông là phần hồn của con.
Dạ, cảm ơn thầy.
Có gì?
Trong 8 con Mỹ Kim, con có một câu hỏi. Hồi sáng con nghe băng ông Tám cũng ban màn thanh lập 7 ngày với Mỹ Kim đó. Cái đoạn ông Tám nói là mình không có ăn mà mình không có thấy đói đó, là tại vì mình ăn điển quan của chính mình. Thì con không biết là trong trường hợp mình ăn những quan của chính mình vậy thì là những quan mình nó sẽ lưng đi hay là nó sẽ dòi dào lên.
Không phải ăn chính điển quan của chính mình. Khi chúng ta không ăn nhiều mà ngồi thiền á, là cái luồng điển nó đi lên trên thì nó hòa hợp với cái thanh quan là nó ăn không thật. Khi mà những người ăn ít mà ngồi thiền nhiều á, mặt mày họ tươi trắng, cũng như chị Thuần nhiều khi không có ăn nhưng mà thiền rồi mặt mày thấy tươi. Đó là người ta được ăn cái thanh quan.
Chúng ta làm tám.
Chân đường mới ăn hỏi.
Cảm ơn anh Tùng. Kế tiếp là trung tâm Long Rê của anh Phan Cao Phong, Canada.
Long Rê không có câu hỏi.
Long Rê không có câu hỏi. Kế tiếp là thiền đường Vancouver, Canada.
Thiền đường Vancouver có 2 câu hỏi. Chứ hết làm xin mời. Vâng. Thầy bảo này,
phải.
Con ban con muốn hỏi thầy một câu hỏi, hai hỏi thầy. Con niệm Phật á, thì khi mà con tập trung ý niệm cho đỉnh đầu con niệm á, thì con thấy có những cái hiện tượng như thế này, là những cái mẫu tự Nam Mô A Di Đà Phật á, nó trồi lên từ cái đỉnh đầu, mà lúc đó cái đỉnh đầu của con á, nó là một cái mái nhà, mà mái nhà nó màu xám thầy. Thì sau đó thì cái mái nhà nó bị bay cái da phủ, cái mẫu tự Nam Mô A Di Đà Phật nó trồi lên từ cái đỉnh đầu, nó trồi ra. Nhưng mà khi mà nó ra khỏi đám mây thì nó bị ngã như nó ngỡ trơn này. Và cái màu sắc của Nam Mô A Di Đà Phật á, cái chữ A nó màu trắng như sữa này. Còn mấy cái chữ khác thì nó màu xám. Mà ngay cái đỉnh đầu với lại cái
cái trên trán gần cái mí tóc đó thầy, tự nhiên hạt từ đó nó tì nặng mà nó phát nóng lên thầy. Rồi từ cái mí tóc cái chỗ trán nó kéo thành một dòng trên đầu của con á, mà cái dòng nó hình như nó hơi màu xám xám đen này. Đó là cái câu hỏi đầu tiên con hỏi thầy, nó vậy là như thế nào thầy?
Đó là mọi người ở thế gian đều ở dưới vầng trời che phủ bởi một đám mây đen xám, nhưng mà chúng ta niệm tập hết rồi nó mở ra, thì lần lần đó con đi tới giai đoạn sơ tiến về Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó hội tụ vòng thành một vòng hào quang sáng suốt, lúc đó không còn mây đen mây trắng trên đầu chúng ta nữa, mà luôn luôn có ánh sáng. Đó là ánh sáng hào quang từ bi. Ráng niệm Phật đi, cho nên niệm Phật giá trị nó phải đi đúng đường như vậy. Nó trì đằng trước chân mày và nó mở trung tâm bộ đầu, luôn luôn nó sẽ đi sáng tới cái điểm từ bi sáng suốt, thì không còn cái đám mây xám đen bao phủ trên đầu, cánh sân càng ngày càng bớt dẫn. Mà những người sau này đạt tới cái đó, mong sao có người chửi mà mình không giận, đó là mới thấy rằng tầm cho riêng mới gọi là thật. Đó là lầm cho riêng mới gọi là tầm. Lúc đó là tại biểu tâm, không có phải tại tao không tin phạm trượt mà giận hờn người ta. Biểu tâm, người ta chửi chừng nào đầu mình sáng vui chừng ấy, mình thấy thầy ta thật chứ không có người thù. Thế thù chặt phá ta là thầy ta, để ta tiến về thanh tịnh mà thôi.
Dạ, con còn câu hỏi thứ hai nữa thầy. Ngày hôm tối hôm qua con cũng ngồi con thiền con niệm Phật, thì con thấy trên đỉnh đầu của con á, sau khi con tụ tâm niệm Phật thì con thấy cái thường thường là con niệm trên đỉnh đầu, cái hồi tối hôm qua thì con nghĩ về lời thầy, nó hướng thẳng về trung tâm tức là có cần không chỉ cần mà niệm, phóng ý lên trên đỉnh đầu con, phóng lên cao nữa, thì tự nhiên cái chữ niệm Phật đó thầy, chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, nó thành cái giọt nước này, nó bắn từ đỉnh đầu nó bắn thẳng lên trên trời, và khi nó thành giọt nước bắn lên trời như vậy đó, thì tự nhiên có một cái sợi chỉ màu đen từ đỉnh đầu nó kéo theo luôn thầy. Vậy là sao thầy?
Đó là chứng minh con hiểu rõ thủy điển tương giao, điển với nước trong mình của con là tương giao, cho nên con hiểu rõ thủy điển tương giao. Đó là học về nguyên lý thủy điển tương giao, cho nên chúng ta ăn uống cũng phải coi chừng những cái gì vô cơ thể của chúng ta, thì nó cũng tương giao với cái luồng điển của chính mình, mà nó đem lên một điển đen là cái cực khí ở trong người đó, rồi ráng thanh tịnh một hồi nó sẽ bớt không còn cái đen đó nữa, và nó thấy cảm vui trong tâm thức nó.
Dạ. Còn câu hỏi cuối cùng thầy, con nằm thở chí minh đó thầy, tại sao cái ngực của nó nóng kỳ vậy thầy?
Con phải coi chừng vấn đề ăn uống, con ăn cái gì?
Ăn
đậu
bả
là không có đúng rồi. Thì ăn cơm với rau, không có nên là ăn đậu bả. Ăn đậu bả ăn lương thông là tự nhiên là nó nóng, là tại vì vận hành của cái máu nó không có được tốt nó mới nóng, hay là nặng lực, cái đó là ăn uống không có trật tự chứ không có gì hết.
Cảm ơn thầy.
Bộ tiêu hóa không tốt.
Thầy con là Phan Nhật Trình. Thầy, con là Phan Nhật Trình, bạn đảo mới Vancouver. Con có một câu hỏi thầy. Trước 3 tháng con, 2 ngày con không có tập, mà tối đó con thấy thầy trong 2 đêm đó, có phải thầy về phi môn tu không?
Cái chuyện đó là đối với người mới tu luôn luôn có cái duyên hỗ trợ, nhưng mà không có nên cho đó là tránh, cho đó là tin. Nhưng mà chúng ta có cái duyên khuyến tu, phải giữ lấy để khuyến tu. Còn nhiệm vụ của người mà truyền pháp phải đi hàng đêm thăm dò mọi người, giúp đỡ mọi người, thì nó cũng hiện ra, mà không có nên đặt đó là mục đích chánh. Đặt mục đích chánh là mục đích tiến hóa của chính mình mới là mục đích chánh, còn mục đích hỗ trợ là chuyện tạm mà thôi. Cũng như cái duyên mà con đến thiền đường này và con mượn cái đạt được cái pháp là cái duyên âm nghĩa của thế gian, nhưng mà cái chánh là phải tiến về vô sanh thật sự, từ bi khai mở ở tương lai.
Cảm ơn thầy.
Ta đây câu hỏi cuối cùng của anh Lâm Thanh Giàu.
Thưa thầy, thầy khỏe không thầy?
Khỏe.
Con là giàu.
Biết rồi, ông nhà giàu mà.
Giàu mà giờ ông nhôm mà thầy.
Ông nhôm tốt à. Ăn quá nó mập chứ không có gì là mập đâu.
À, vừa qua thầy cái đốt xương sống từ xương đuôi tới cái chữ A đó thầy, nó đau quá, nó đau mà không biết tại sao nó đau, mà nó đau 3-4 ngày nó hết.
Để ăn uống á, con ăn cái gì?
Mà...
con đã biết sức ruột rồi con phải hiểu, cái lưng nó đau, và là cái đập tố ở trong mình nó chuyển chạy tới đâu mới đau. Cơ thể mình chỗ nào đau nhất đều là đập tố. Đó là do thức ăn, cho nên kiểm soát lại thức ăn thì kỹ lưỡng.
Yeah.
Nên ăn cơm với đâu một tuần lễ thì nó sẽ tốt hết rồi, không có gì đâu, có đến đập tố. Ờ, còn gì nữa?
Ờ, hết rồi thầy, còn nhiều. Cảm ơn thầy.
Được hết rồi, anh Hoàng tới đây còn định hỏi thầy thêm câu hỏi nữa nè.
Ờ, gì?
À, phải không bà?
Ờ.
Mấy bữa đây con phone bà hoài mà không gặp. Nghe nói bà đi bên Washington DC mà.
À, đi Washington DC.
À, qua thời gian mà bà xã con qua đời rồi đó, con thấy ổn định đó, con thiền được nhiều lắm. Cái đêm một lần thiền 3-4 tiếng, có hồi là 5-6 tiếng đồng hồ một cái hồi thiền vậy đó. Nhưng mà sau hồi đó con thiền thì nó khác, nhưng bây giờ con thiền thấy nhẹ ra thì con thấy cái trong lòng con không thấy ham đời, cũng chẳng có thấy ảo hay cái gì nó dướng dít trong lòng nữa. Mà nhìn ra cái khung cảnh ở ngoài thì thấy thú vật và ma quỷ không à, người thì ít. Mà không hiểu thì tại sao cái tâm thức con nó thay đổi như vậy thì cũng nhờ ba.
Thì cho phải giải trong cái cơ bản lên, cho coi ăn uống cái gì. Còn ăn uống đậm loạn thì ma quỷ trong mình nhiều lắm á. Không phải ngoài á. Giờ nó không phải dần bên ngoài đâu.
Nhìn thấy trong cái cảnh đời á, nhìn thấy toàn là những cái...
Thì trước một con á, toàn dần xuống là toàn ma quỷ không. Nhưng mà mình thành lập nó và bắt tụi nó phải tu như mình. Và lực phải chia ra hai khối bắt nó tu hàng ngày. Con thiền được 5-6 tiếng, 3-4 tiếng đồng hồ thì con phải cho tụi nó đầm thiền 5-3 tiếng đồng hồ. Còn không nó tạo sự phóng tâm ma quỷ nó hiện lên chứ đâu có phải chuyện ở bên ngoài.
Còn cái thứ hai nữa mà con thấy sau khi mà bà xã con chết á, cái mình truyền điển quang cho vợ con á, ba thấy thời gian nào nó mới hồi phục, con thấy chưa có hồi phục được cái toàn diện như lúc trước.
Thì có khi mất 2 tháng trời nó mới được.
Con thiền ngày thiền đêm mà cả gần 20 mấy ngày rồi mà cũng chưa hồi phục.
2 tháng trời nhưng mà con phải ăn cơm với rau cho thiệt nhẹ nó mới giải được.
Con cơm với rau không mà ăn ít lắm.
Cho nó thiệt nhẹ đi, nó giải. Có chết đâu, có chút ấm bụng là thiền được rồi, nó giải hết.
Rồi con chỉ có mấy lời thôi. À, cảm ơn ba.
Dạ thưa thầy, con phô kính lời thăm thầy, thầy khỏe không thầy?
Khỏe.
Dạ, nay con có câu hỏi gì con chỉ thăm thầy thôi.
Ừ, cảm ơn nhiều lắm, gọi lời thăm anh cô các cháu.
Dạ, thưa cảm ơn thầy.
Hết giờ.
Ok, hết giờ rồi, tới tiền.
Tớ tiền đường Canary. Canary không có. Canary không có thì tớ tiền đường thiền tích ở lớp.
Kính chào Đức Thầy, luôn luôn mạnh khỏe, dìu dắt chúng con trên
tất
con đường
bạn đạo
trở về nguồn cội. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, có ít bạn đạo muốn nói chuyện thầy.
Kính thưa thầy, con là Quốc thầy. Thiền đường thiền thức hôm nay có tất cả là 8 bạn đạo đặt câu hỏi. Xin dạ. Bạn đạo La Ngưu Dung đặt câu hỏi đầu tiên.
Dạ thưa kính chào thầy, con tên là La Ngưu Dung. Nay con có những cái nghi vấn nhờ thầy giải dùm. Con thiền 5-6 tháng rồi, nay con đã gặp cũng bớt mà động loạn, thành ra con hôm nay con có thiện duyên con gặp vô di này thì các đồng bạn dạy con là chiếu minh và soi hồn 6 tháng mới được thiền. Dạ. Chiếu minh và soi hồn 6 tháng thì mới được thiền. Vậy con xin hỏi thầy, vậy con sau khi con soi hồn và chiếu minh rồi con có thể thiền tiếp tục thiền được không thầy?
Việc tiếp tục sau soi hồn chiếu minh rồi tiếp tục thiền. Tại sao phải soi hồn chiếu minh? Phải ý thức soi hồn chiếu minh là tạo lại một cái tập quán giải mở sự ô trượt trong nội tạng và thanh lọc bộ trượt càng ngày càng tốt hơn. Còn tu thiền là phải ý thức rõ tu thiền. Tại sao phải ý thức rõ tu thiền? Mục đích tu thiền để làm gì? Tu thiền để giải thoát, tu thiền để hướng về phần hồn, để giải những sự trần trượt trong nội tâm, để bớt những sự đau khổ, chính mình phải lo khai triển và thực hành. Cho nên mỗi người đến thiền đường là nhận pháp để thực hành khai triển tâm từ bi và đóng góp thể hiện từ bi với tất cả mọi nơi mọi giới, chứ không phải đến thiền đường để so đo. Cho nên khi chúng ta đến thiền đường không có tâm đời, nhưng mà tâm chúng ta hướng thượng giải thoát, thì lúc đó mới có cơ hội thiền, thiền để ổn định, thiền để nằm trong nguyên lý giải thoát, để thấy chúng ta ở thế gian là tạm, không phải là cõi trường cửu mà đòi hỏi đủ chuyện. Nhưng mà chính chúng ta phải thực hành giải bỏ thân kiến mới là đúng. Cho nên có duyên đến tu với vô vi là nhận pháp vô vi và thực hành vô vi cho đúng đắn. Phải nói là sau này rồi tu rồi với rồi sai lầm rồi đổ thừa vô vi. Vô vi có pháp đàng hoàng, có người thực hành. Thực càng thực hành càng cảm thấy vui, càng thực hành càng thấy tâm thức giàu có chứ không phải nghèo khổ đâu. Nghèo khổ là người đòi hỏi mới là nghèo khổ, còn người giải bỏ là người giàu có, là vinh quang ở tương lai, cũng như anh Quốc hiện tại. Không có nghĩ gì chuyện của chính mình, nhưng mà nghĩ chuyện của tâm linh và hướng tất cho tất cả bạn đạo như là vậy.
Thưa thầy, con có thêm một câu hỏi. Khi con thiền thì con thấy ánh sáng hai bên sống mũi, có khi bên trái, có khi bên mặt. Vậy thưa thầy, cho biết con đó là hiện tượng.
Đó là hai xuất điểm, nó đang tìm một giao điểm. Một thời gian sau nó trụ là nó chỉ thấy một cái điểm, một đống trắng, một tấn đi cái đống trắng đó. Là cái, cũng như Mô Ni Châu, cái đó là Mô Ni Châu. Và nó học hỏi vô cùng, bất cứ cái gì nó cũng hấp thụ rất nhanh và hiểu chân lý rất rõ. Lần lần nó hội tụ, nó đó là phần hồn thức giác sáng suốt ở tương lai. Và ráng vô một thời gian nữa nó sẽ trụ.
Dạ. Dạ thưa con, sau khi con làm chứng minh thì cái đầu của con nó xanh, nó hơi nhức nhức ra thầy.
Dạ.
Dạ thưa con, chứng minh đó, con soi hồn với chứng minh xong đó thì gần đây cái đầu nó hơi nhức nha.
Đó hơi nhức là phải coi vấn đề ăn uống đó.
Dạ.
Ăn uống cái gì?
Dạ thưa con, ăn chay.
À, ăn chay ăn thứ gì?
Thưa ăn với rau cải rồi với
con hủ với rau, không nên ăn gia vị nhiều.
Dạ.
Nó tạo cái độc tố thì nó luồn ở trong máu, nó làm cho thần kinh nhức.
Dạ.
Vấn đề ăn uống là quan trọng lắm, muốn ngừa bệnh phải chú ý vấn đề ăn uống.
Dạ con cảm ơn thầy.
Đúng con... nhưng mà ăn cho có chừng có mực á thì nó không có bị. Ăn cơm với rau.
Dạ.
Là thanh nhẹ, không nên ăn nhiều lắm dừa, và để thiền thì cái đầu nó sẽ bớt nhức, bởi vì bộ ruột nó được thanh lọc tốt thì khối óc nó không có, cái máu không có, không có độc tố vận chuyển trong máu, không có nhức.
Dạ sư, con xin hỏi con của con là Trần Bích Nga, nó nói sau khi nó chứng minh thì nó thấy hai cái hàm răng của nó bị đánh bồ cạp đó thầy, cái đó là hiện tượng gì?
Trời, đó cái đó cũng là vấn đề ăn uống nữa, bây giờ cũng phải kiểm soát lại vấn đề ăn uống cái gì. Ăn cái gì? Nó đang ăn cái gì?
Con cũng ăn chay chung với má con nữa mà sau khi mà con chiếu minh, trong lúc chiếu minh khoảng chừng đếm từ khoảng 50 mấy tới 60 mấy thì đánh bồ cạp cho nên con rất là chấn tĩnh, con tập trung lên đỉnh đầu thì với con tập trung lắm mà cái trong lòng thì có lạnh mà tại sao nó đánh bồ cạp?
Con bị máu thấp.
Con bị gì?
Máu thấp.
Máu thấp hả?
Máu nó thấp.
Mà con làm hoài như vậy, con cái má con nói có thể là tà, thì má con kêu con ngưng lại, đừng có làm
không
nữa.
Không phải tà đâu, cái máu nó thấp. Bây giờ nó cho nó uống thêm vitamin complex á. Một ngày 2-3 viên vitamin complex là nó hết bột tạp nữa.
Cái
thiếu cái chất mineral trong mình á. Nghe hiểu không? Nghe hiểu không?
Dạ hiểu, cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, bây giờ... đến lượt con ạ, con tên là Thịnh, xin hỏi một câu ở ngoài vấn đề tu thiền.
Chúng ta nói chuyện, chúng ta nói lớn rồi, chúng ta.
Dạ, thưa thầy, con tên là Thịnh ạ, con xin hỏi một câu ngoài vấn đề tu thiền, là trong việc nói chuyện của chị Xuân An, thì có đề cập vấn đề nên làm việc xã hội, thì con thấy là nếu chúng ta chỉ thiền vô vi mà chỉ lo cho bản thân mình, thì tức là chúng ta đã ích kỷ, thì có nên tham gia việc hoạt động xã hội của chị Xuân An đề nghị không? Và nếu nên thì nên làm những cái mức nào? Thưa thầy, xin thầy chỉ giáo cho. Chúng con cảm ơn.
hoạt động xã hội là tùy duyên trở hành. Chính mình và xã hội, nếu chúng ta không có tu thân, không có ổn định, thì khi xã hội làm hư xã hội thì có. Còn nếu chúng ta ổn định, ta làm việc xã hội thì xã hội sẽ tốt. Chính tu thân mà làm việc cho xã hội. Tu đâu đó cho nó tề chỉnh, ăn nói nó đàng hoàng, trí tuệ thông minh. Thì đi tới đâu chỉ có đổ đời và giúp đời chứ không có hại đời. Còn mình nói là tôi đi làm xã hội, tôi tính, tôi so đo, tôi tính toán thì cái xã hội đó không có tốt. Cho nên người biết tu là người sẽ giúp xã hội ở tương lai. Con người rõ rệt một con người, trắng ra trắng, đen ra đen.
Kính thưa thầy, về chị Xuân An thì có đề nghị là chúng ta nên việc giúp những người nghèo khổ, các em mồ côi, chẳng hạn vấn đề như thế. Thì nếu có lời khuyên của thầy, thì tất cả các bạn đạo lấy đó làm căn cứ và để cùng tiếp tay với chị Xuân An làm việc. Hoặc nếu mà như thế thì trong đầu óc chúng ta bị chia phối, không tu luyện được, thì đó là cũng một điều mà để khuyên tất cả bạn đạo cân nhắc việc làm việc. Xin thầy chỉ giáo cho.
Công việc làm không phải chi phối được cái óc. Một công việc làm chúng ta tu có trật tự thì chúng ta sẽ làm rất có trật tự. Nếu chúng ta giúp người nghèo, giúp con nít mồ côi thì chúng ta làm việc có giờ có giấc. Nhưng mà chúng ta có chân thiện, chúng ta có từ quan và ăn nói nó cởi mở và đường lối chúng ta cho người trẻ hiểu được. Chính nó là quan trọng. Thì nhiên hậu chúng ta sẽ tái lập một cái xã hội trật tự tốt và an ninh cho tất cả mọi người ở tương lai. Cho nên người tu vô vi mà tu thiền đúng đắn làm việc xã hội sẽ đóng góp chuyện tốt cho xã hội chứ không có hại xã hội. Lối làm của chúng ta là lối làm thật sự giúp đỡ người sau giờ thiền cảm thức được ý lành duyên đẹp để hỗ trợ cho tất cả mọi người.
Thưa thầy, câu hỏi của con hơi dài, xin thầy tha lỗi vì trong lúc thiền chúng con cứ suy nghĩ là thiền cho mình, tức là mình ích kỷ, mình chỉ cho mình thoát nợ, thoát trần gian và sau này vĩnh viễn không trở lại cái thế tục này nữa. Như vậy, tức là chúng ta chỉ thiền cho ta thôi mà không phải giúp ích xã hội. Vì thế con thấy chị Xuân An đưa ra cái đề nghị này thật là đáng, nên chúng ta phải cùng tích cực và giúp đỡ để xã hội của chúng ta vừa phát triển về mặt giúp đỡ xã hội. Đó là thưa thầy ý kiến của con, nhưng con xin cảm ơn thầy.
Cái đó là điều tốt, nhưng mà cái thiền không có thể là bỏ của người được. Nếu mà bỏ xã hội thì chúng ta có thể bỏ xác đi. Bỏ xác là trong trí ý tương thoát ly bằng trí ý. Nhưng mà cái xác chúng ta phải ăn uống, phải làm việc cuối cùng với xã hội thì chúng ta mới trở lại trật tự và đóng góp cho xã hội. Tốt hơn nữa, việc người ta làm vì vụ lợi mà chúng ta làm vì tha thật sự, vì chúng ta đã tìm tu học để tìm hiểu chính mình, đã làm khổ cho mình. Cho nên chúng ta mới cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta hiểu rõ là họ đã làm khổ họ, thì mọi người tự giải thì cái cộng đồng sẽ tốt hơn. Cho nên các bạn tu vô vi mà tu thiền mà ý thức được để tu và đóng góp cho mọi người là rất tốt. Không nên ôm cái chuyện tôi sẽ đóng góp cho người ta không được. Tự nhiên và cái cơ cấu như chị Chuyên An sáng suốt thì chỉ làm ra một cơ cấu mọi người đồng tham gia, mỗi người một việc, thì nó đó là xã hội thứ nhất, đó là ý lành tốt đẹp để cống hiến cho tất cả mọi người. Còn về rồi thì phải tu thân mới được. Nếu không có tu thân thì loạn nghiệp lợi dụng phá khuấy, nghe đài này cũng chạy theo, nghe đài kia cũng chạy theo, chân tâm của mình bỏ, thức không sáng, làm sao phục vụ chúng sanh và phục vụ cả Phật được.
Dạ thưa thầy, con là Bố Thuyền. Đây là lần đầu tiên tôi đặt câu hỏi để hỏi thăm thầy. Con kính thăm thầy. Đây là con có một câu hỏi rất ngắn, là khi xưa đó con thiền thì khi mà thiền định thì nó rất là êm xuôi, nhưng mà dạo sau này thì con thiền đó, lúc mà thiền định đó thì nó lắc lư dữ quá thầy. Rồi con có nói nguyện trong lòng là ok, cho để tất cả yên lặng để cho ta thiền cho ngồi cho nó đàng hoàng như thầy chỉ dạy đó. Nhưng mà được thời gian rồi lại nó lắc lư nữa thầy. Xin thầy chỉ dạy giùm.
Vấn đề ăn uống như tôi đã nói rồi. Vấn đề ăn uống quan trọng. Nhiều người ăn chay không, nó thiếu vitamin complex nó cũng làm hại trong cơ tạng ghê lắm. Cho nên phải chú ý vấn đề ăn uống. Chứ ăn uống mà ăn bừa bãi, gặp gì ăn nấy, ngồi thiền không có kết quả. Cái đó là cái quan trọng. Ngồi thiền để giải bỏ những sự trượt âu ô và lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc, cũng như cái người mà lo săn sóc cho cái nhà mình càng ngày càng tốt, trật tự là vậy. Cho nên nhiều người không có ý thức được cứ là tu thiền để ông bà trợ Phật gì phù hộ, cái đó trật lắm. Chính mình là người trách nhiệm giải mở và thăng hoa tư tưởng. Cho nên từ ăn uống, ăn mặc, hành động phải kiểm soát kỹ lưỡng chứ không có nên bừa bãi.
Cảm ơn thầy.
Dạ, tôi là Quỳnh Hữu Hiệu, 72 tuổi, 74 tuổi. Kính lời thăm thầy và quý quyến được mệnh gọi. Sau đây xin báo tin cho thầy, tôi đã thiền trở lại nhờ có thầy, nhờ vợ chồng tôi được thần thảo. Cảm ơn thầy.
Cái gì giá trị bằng chữ hòa? Chúng ta đã sống quá thấp thuần mà nuôi dưỡng không được chữ hòa thì rốt cuộc là khổ. Cho nên bắt trở lại tu thiền là lập lại sự quân bình và hòa khí trong gia đình. Đó là thiên đàng tại thế. Kính chúc hai bác vui tươi mãi mãi để hậu sanh bắt chước và thiên hóa.
Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Dạ, kính thưa thầy, dạ, kính chào thầy, con là Đào đấy ạ. Trước tiên là con... Trước hết là con kính gửi thăm thầy, sức khỏe thầy và quý bạn đạo. Dạ, thưa thầy, con có người bạn đó, HO đó, họ sang Mỹ đó, thì hoàn cảnh gia đình của họ thay đổi. Con có mời họ đi để thiền để cho gia đình họ được tốt đẹp, để họ khỏi đau khổ vì cái chuyện gia đình của họ đó. Thì họ không có chịu nghe. Thế nên bây giờ thì họ yêu cầu con làm sao để giúp cho họ một việc đó, là họ muốn là khi chết rồi đó thì tan cả hồn luôn, tan cả xác mà tan cả hồn, thì có cách nào thì giúp cho họ được không ạ?
Alo, bên kia có thể rõ hơn được không? Bên này không nghe gì hết à?
Nghe thiền đường, nên nói gần cái microphone để nghe rõ.
Alo, dạ, dạ kính thưa thầy ạ.
À.
Dạ, con là Đào ở thiền đường thiền thức, để có lời được kính chào thầy và quý bạn đạo. Thưa thầy, có người bạn HO, con sang Mỹ đó. Thì họ mới tới Mỹ thì gia đình họ bị hoàn cảnh thay đổi, thấy ra họ cũng rất buồn. Con cố mang họ đi để tham dự vào cái việc thiền định đó, thế nhưng mà họ không chịu vì họ có những cái sự buồn bực đó. Thì họ yêu cầu con thì là để xem có cách nào chỉ cho họ và tan hồn và tan xác. Cái tan xác thì con không chỉ được, nhưng mà con tan hồn thì con phải hỏi thầy làm sao cho tan hồn được không ạ?
Họ nói nghiệp dần, họ đã bạc đãi họ rồi. Họ muốn tan hồn tan xác thì gia đình gầy chứ nữa nằm đó, dễ lắm. Cho nên sự thật của người phải hiểu, của người có cái ấp, phải hiểu cái nguyên lý chúng ta có hiện tại mặt đất để làm gì. Tôi hiểu rõ, không có nên nương nhựa và mong những cái chuyện không có thể làm được. Thiền đường đây là chỉ cho những người nhận cái pháp để tự thức, để trở lại với chân chánh của chính họ, chứ không có nhận những người kêu bằng vô trí hích, đen tối, ngu nghiệp, tự hại lấy mình. Muốn làm ma làm quỷ thì họ đi làm ma làm quỷ, chứ tiền đường không có làm những cái chuyện đó. Tiền đường là gieo pháp cho mọi người để họ nhận thức con đường, tự thức. Và tại sao họ buồn? Lý do gì họ buồn? Họ phải tìm cái nguyên lý họ buồn, duyên nghiệp của họ buồn. Từ kiếp trước đã làm ác, bây giờ đi tới cái cõi giải thoát mà cũng không muốn giải thoát, lại muốn tan rã. Đó là con người không còn ý thức chân giác của chính mình, không hiểu mình, không thương mình, không biết thương chính họ. Làm sao các bạn thương họ được? Người tôi là biết thương chính mình, không biết thương chính mình làm sao mà người khác thương được. Cho nên thiền đường là gieo pháp cho mọi người phải nhận pháp tu. Chứ đừng có nghĩ vấn đề kêu bằng tự tử này kia cái nọ rồi làm cho họ sẽ trở lại để tự nhiên họ có khối óc. Sống trong cái xã hội bây giờ là cái khối óc phải lần lượt sẽ học hỏi từ từ giai đoạn một. Chứ còn chúng ta không có làm những cái điều u ơ như là tại phù thủy được. Cho nên các bạn không nên nghĩ những vấn đề đó. Nếu muốn cho người ta tu thiền thì mình phải thiền trước, thì tự nhiên từ quan của mình độ cho họ. Họ sẽ nhận lần lần, từ từ họ thích tâm, họ tu, họ thấy hòa khí là quan trọng, thương yêu là quan trọng, tình thương đạo đức là tiền bạc, vinh quang ở tương lai, thì lúc đó gia đình họ sẽ ổn định. Không có thể nói những cái luận thuyết cẩu thả như vậy được. Muốn tan hồn, cái chuyện đó ông trời còn khóc. Ông trời tạo cái hồn ra, không có muốn cái hồn tan. Tại sao con người có hồn mà muốn hồn tan? Không tiến, là có đường mà không tiến, là muốn hồn tan. Chuyện đó chuyện đau khổ mà họ chọn lấy, thì ông trời cũng phải bó tay chứ không có làm gì hơn hết. Cho nên các bạn cứ yên tâm lo tu thiền, không có nên bận rộn những cái chuyện động loạn và lôi cuốn cho chính mình, làm cho khối thần kinh mình bất ổn, thì làm sao mình độ tha được. Cho nên cứ giữ thanh tịnh, chuyện họ nói, chuyện mình làm là thanh tịnh, chuyện họ nói là chuyện của họ, thì lúc đó các bạn mới có cơ hội truyền cảm cho họ tới thiền đường tu học được.
Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy, những lời giáo huấn quý hóa của thầy đó, thì con sẽ đưa cuốn băng này cho người bạn nghe. Dạ, xin đa tạ thầy.
Thầy Đức đã hết chưa?
Thức 75 người, xin còn 3 người đặt câu hỏi nữa anh.
Để cho tất cả các anh em thì người kia đọc xong xuôi rồi, còn như bây giờ thì thiền thức thì trở lại. Để cho đồng điều cho các thiền đường được đặt câu hỏi đó. Xin anh em thiền thức đợi một chút, sau khi các anh em kia đặt câu hỏi xong thì trở lại thiền thức tiếp.
Rồi, cảm ơn anh.
Thì chỉnh cho nó thiền thức tiếp tục nha. Tiếp tục không? Tiếp tục. Nếu mà anh bá anh đề nghị cho tiếp tục thì tôi cũng chịu thôi. Xin anh em thiền thức tiếp tục.
Dạ, dạ thưa thầy, con là Trần Thị Mỹ, vợ của Bần Đạo, tên Võ Anh Kiệt. Hôm đó con có nằm trong nhà thương, thầy có vào thăm và ban điển cho con. Hôm nay con xin cảm ơn thầy và đảnh lễ thầy. Thầy.
Con cố gắng giữ tâm niệm giải thoát, còn phần hồn dung mới thể xác. Vô nhà thương mà cứ nghĩ về phần hồn thì cái bệnh nó cũng bớt, chứ đừng có nghĩ về thể xác. Nghĩ về thể xác nhiều thì cái bệnh nó chỉ có gia tăng thôi.
Dạ.
Ừ. Dạ, tôi ở đây là giải thoát hướng về phần hồn, thật sự sự sống của phần hồn.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Bạch thầy,
dạ.
Con là dân Thị Phước đó thầy, con xin làm lễ thầy, dạ, xin thăm các bạn đạo. Thì con có hai câu hỏi, xin hỏi thầy.
Bác có lớn bác.
Dạ. Dạ, yeah. Trong khi con thiền đó thầy, thì con ngồi cũng phiêu phiêu chút đó thì cái đầu con sẽ nó trống rỗng rồi thầy, mà nó đi càng cao lắm. Thì mỗi lần thiền là thầy thấy như vậy, rồi con ngồi con thấy xa quá, lâu quá rồi con ngủ, cái đầu con cũng sáng vậy đó thầy.
Tốt lắm.
Dạ.
Yeah. Cái đó tốt lắm, cứ giữ mực thước vậy. Mà vấn đề ăn uống cũng phải coi chừng chứ đừng có thấy khỏe rồi ăn bậy bạ cái nó mất cái sáng luôn á.
Dạ, mơ Phật. Thì cái thứ nhì nữa thì...
Đó là tốt lắm.
Con xin hỏi thầy, có một hôm đó thầy, con ở bên New Jersey á thầy.
Ừ.
Thì giờ con qua đây 2 tháng, con định tháng sau con về New Jersey. Nhưng mà cái hôm đó con ngồi trên salon á thầy. Thế con ngồi thiền mà vừa nhắm mắt lại, chừng mấy phút thôi. Thế sao con, cái trán con đó thầy, cái đầu con ở trên đỉnh đầu á, nó mở quá ha. Thế sao mất cái đầu, mất cái mình con rồi sao con nhìn thấy thầy hiện lên mà thấy có cái đầu, cái mặt của thầy từ cái cổ lên mà. Cái gương mặt thầy rất là sáng nha. Rồi cái vừa hiện ra cái biến mất rồi cái hiện lần nữa. Rồi cái sao cái đầu con nó bích lại rồi thôi con không thấy nè. Như vậy con không biết có gì.
Cái đó tớ cố gắng thiền tới đi.
Dạ.
Đó là có duyên với vô vi ráng tu cho nhiều nhé.
Mô Phật.
Thiền trong thanh tịnh. Hả?
Dạ.
Lo chuyện ngoài hết. Dẹp tất cả chuyện ngoài để đi tới trọn lành tốt đẹp ở tương lai. Hả?
Mô Phật. Tạ ơn thầy.
Dạ. Dạ thưa thầy, con tên là Lý Anh Huy. Dạ. Dạ, con bị khùng mới bớt. Con tính hỏi thầy là sao cái trí con bây giờ nó yếu lắm?
Nên sao?
Giống như là con niệm Phật mà người ta nói cái gì con không hiểu. Mà mỗi khi con muốn hiểu thì nó làm như là làm cho cái ý của con nó lo ra dữ lắm.
Cái đó là tỉnh thần kinh nè.
Dạ.
Đi bác sĩ chưa?
Dạ, tôi đi rồi.
Tiếp tục đi đi. Tiếp tục đi 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 đi. Bệnh thần kinh người ta trị cho nó tốt đi. Hả? Cái đó là thần kinh rõ ràng. Dạ. Nhưng mà có rảnh là nhớ niệm Phật đi. Hả?
Dạ. Dạ hết rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Kính thầy, con là Phán Ship đây thầy. Thưa bạch thầy, trước khi con đi, con có hầu chuyện với thầy mới để qua gặp chị Mã Tố Anh nói chuyện, nhưng mà chị hiện tại bây giờ đang còn ở bên Việt Nam. Thành cái vấn đề mà chuyển tới tháng 12 thì con chưa có nói cho chị nghe được. Đồng thời, tháng 11, cuối tháng 11 với tháng 12 thì khí hậu rất tốt kính thầy. Dạ, con về con chỉ bạch lại với thầy như vậy. Còn con có một câu này xin hỏi. Khi mà con đi qua tới Hồng Kông rồi thì cái đầu tiên mà con thấy á, thì con chỉ đi cách có 3 thước thì có một người đó từ ở trên lầu rớt xuống, cái đầu vọng xuống ở dưới nền đá mà ốc nó văng ra gần trúng con á. Như vậy thì con có bị ảnh hưởng gì không bạch thầy?
Không có bị gì hết. Chuyện duyên nghiệp của họ phải chịu thôi.
Dạ.
Không phải chuyện của mình.
Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính lại thầy. A Di Đà Phật.
Alo. Thầy, thầy, con là Hưng nè thầy, Hưng Mau Men thầy. Con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Trong lúc con thiền á, ví dụ như ngồi soi hồn hay là thiền định á, con nhắm mắt lại cái con thấy nó thui mà nó có nhiều, con đứng ở dưới cái núi nhìn lên cái núi lửa, cái lỗ cái miệng núi lửa, thấy có một lỗ sáng vậy thôi. Con không biết thầy dạy là nên nhớ chung tim bộ đầu niệm Phật. Con không biết làm sao.
Nhưng mà đầu nhớ niệm Phật. Rồi bớt lo cái ngoại cảnh, tăng hơn nó hay lo lắm, lo chuyện đời đó. À, lần giải quyết về trong nội thức, rồi mới chủ trị tiến qua được, hả?
Dạ.
Con cũng còn ở trong cái chỗ kêu bằng lo lắng, không nhiều thì ít. Có gia đình thì phải có những chuyện thay đổi, hả?
Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, tới đây thiền thức là không còn ai đặt câu hỏi. Thiền độ thiền thức, con xin thay mặt thành thật cảm ơn thầy và thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo. Xin gỡ máy lại cho anh Lý Bỉnh.
Thật cảm ơn. Cảm ơn anh. Kế tiếp là thiền đường Inuit Khu Vô City.
Đây là thiền đường Inuit. Con là Tố này thầy.
Mạnh giỏi.
Cảm ơn thầy. Hôm nay con có mấy câu hỏi mà không hiểu. Nhà thầy giải đáp.
Yeah.
Toàn câu hỏi của người ta thầy ơi.
Yeah.
Câu hỏi thứ nhất là trong cái bài giảng của Kim Thân Cha ở Sài Gòn, ngài có xuống điển hỏi là tại sao các luồng điển xuống đó, có những lúc rất là minh triết nhưng có những lúc rất là trần trượt. Thầy giải đáp vấn đề này cho con hiểu.
Cái chuyện ma quỷ là lúc nào cũng trần trượt, cho nên không nên nhận cái điển nào hết. Cái điển của chính mình xuất ra là tu vô vi, người tu vô vi là xuất ra thôi. Thế từ hồi nào giờ vô vi lấy tài liệu này tài liệu kia để nghiên cứu làm về giải trí, nhưng mà kỳ thật cái pháp của vô vi là tu sức định huệ sức, chứ không có phải là nhờ điển này điển nọ. Bất cứ điển nào thì chuyện của họ, họ cũng có duyên nghiệp như mình, chứ không phải cái điển đó là hay đâu. Điển nào cũng có duyên nghiệp giá, cho nên họ nói nhưng mà họ không có pháp. Còn mình tu mình mới giải tỏa cho mình tiến qua được. Cho nên nghe lại cuốn băng của ông Tư nói lời sấm giảng của ông Tư. Tôi nói rất nhiều. Cho nên các bạn tu vô vi phải ý thức rõ cái con đường tu giải thoát cho chính mình. Không nghĩ lại nữa, chính mình tu mới tiến. Chứ còn nhờ ai cũng không có tiến, không có giúp mình được cái gì hết. Đã nói lý mà thôi, không làm được cái gì hết. Chính mình tu rốt cuộc là mình phải gánh vác, đời cũng gánh vác mà đạo cũng phải gánh vác. Yếu đồng xu ở cầm đầu bỏ đầu ráng làm việc, chứ không có ý lại gì cái lý thuyết mờ ảo mà nói này nói kia nói nọ rồi rốt cuộc rồi tưởng đâu tôi làm được ông Phật, tôi người lại này làm được ông tiên, người kia tôi mẹ sanh đỡ, mẹ đỡ rồi tùm lum đó rồi tôi bị kẹt và làm cho con người yếu thì không có tiến hóa. Đúng về pháp lý và vô vi và quyền bí Phật pháp là con người chỉ mạnh thanh tịnh và sáng suốt, không có ỷ lại và không có nhờ đỡ bất cứ ai.
Dạ, đây là câu hỏi thứ hai thưa thầy. Con có mấy anh bạn ở Washington, anh kia mới có 30 tuổi à, ở trong nhà anh tất cả các đồ gia dụng đều thích xài của đồ của ông cụ già không? À, anh ấy đưa ra câu hỏi như vậy mà con trả lời thì con không chắc ạt, nhà thầy trả lời thêm cho con.
Đồ gia dụng gì?
Dạ.
Đồ gì anh nói đồ gì?
Dùng ở trong nhà của anh ấy đều xài đồ cổ không ạ?
Xài đồ cổ.
Ông biết có 30 tuổi rồi thầy.
À. Thì anh thích về cái vấn đề cổ. Có nhiều người thích về đồ cổ lắm. Và người ta, có nhiều người tới đây không phải là nói có 13 tuổi,